Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy ngày 22 tháng 2, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, sẽ có một xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 3, cầu xin Chúa cho các quyền và phẩm giá của phụ nữ được tôn trọng trong mọi nền văn hóa. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Hoàng Nam và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha và Hồng Y Đoàn cầu nguyện và liên đới với các Kitô hữu bị bách hại và nhân dân các nước đang chịu đau khổ vì bạo lực và xung đột. Trong tuyên ngôn công bố hôm qua 21 tháng 2, với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha và Đức Hồng Y Sodano, nghiên trưởng Hồng Y Đoàn, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, nói rằng, trong công nghị ngoại thường, Đức Thánh Cha và Hồng Y Đoàn đã dâng lên Chúa lời khẩn nguyện đặc biệt cho đông đảo các tín hữu tại nhiều nơi trên thế giới, ngày càng trở thành nạn nhân của những hành động bất bao dung và bách hại. Đức Thánh Cha và các Hồng Y muốn tái bày tỏ lời cam đoan cầu nguyện cho những người đang chịu đau khổ vì tin mừng, đồng thời khuyến khích họ tiếp tục kiên vững trong đức tin và thành tâm tha thứ cho những kẻ bách hại mình, noi gương Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha và các Hồng Y cũng nghĩ đến những quốc gia trong giai đoạn này đang bị xâu xé vì những xung đột nội bộ hoặc bị những căng thẳng trầm trọng làm thương tổn sự sống chung bình thường giữa dân chúng như tại Nam Sudan hoặc tại Nigeria, nơi liên tục có những vụ khủng bố giết người, làm cho nhiều nạn nhân vô tội thiệt mạng trong một bầu không khí ngày càng bị dư luận rừng rưng. Trong giờ phút này, thảm trạng diễn ra tại Ukraine làm cho người ta lo âu đặc biệt. Đức Thánh Cha và các Hồng Y cầu mong mọi hành vi bạo lực sớm chấm dứt và tái lập hòa hợp và hòa bình.
Cha Lombardi nói thêm rằng, cũng vậy, tình trạng xung đột kéo dài ở Syria tiếp tục gây lo âu rất nhiều. Dường như người ta chưa tìm được một giải pháp hòa bình lâu dài, cũng như cuộc xung đột tại Cộng hòa Trung Phi ngày càng lan rộng hơn. Sáng kiến của cộng đồng quốc tế ngày càng trở thành điều cấp thiết để cổ võ hòa bình và hòa giải nội bộ, bảo đảm sự tái lập an ninh và nhà nước pháp quyền để cho việc cứu trợ nhân đạo không thể thiếu được có thể đi đến với dân chúng. Rất tiếc là người ta nhận thấy nhiều cuộc xung đột hiện nay được mô tả như những cuộc xung đột tôn giáo. Nhiều khi người ta bảo đó là cuộc xung đột giữa người Kitô và Hồi giáo. Trong thực tế, đó là những cuộc xung đột trước tiên có tính chất bộ tộc, chính trị hoặc kinh tế. Về phần mình, Giáo hội Công giáo lên án mọi hành vi bạo lực được thực thi nhân danh việc thuộc về một tôn giáo, và Giáo hội sẽ không quên tiếp tục dấn thân cho hòa bình và hòa giải, qua cuộc đối thoại liên tôn và nhiều hoạt động từ thiện bác ái, hàng ngày mang lại sự trợ giúp và an ủi cho những người đau khổ ở các nơi trên thế giới. Trong phiên họp sáng hôm qua, với sự tham dự của Đức Thánh Cha và khoảng 150 Hồng Y, các Hồng Y đã tiếp tục nghe phát biểu ý kiến về các vấn đề mục vụ gia đình sau bài thuyết trình gợi ý của Đức Hồng Y Walter Casper sáng thứ Năm vừa qua.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu sống phụng vụ trong tinh thần thờ phượng chân thực và Ngài kêu gọi tiếp tục hấp thụ giáo huấn của Công đồng chung Vatican về phụng vụ. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp gửi hội nghị do Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích tổ chức trong những ngày này ở Roma, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ban hành hiến chế Sacrosanctum Concilium, Thánh Công đồng, về phụng vụ. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, cử hành việc phụng tự thiêng liêng, chân thực, có nghĩa là dâng hiến bản thân như lễ hy sinh sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Một nền phụng vụ tách rời khỏi việc phụng tự thiêng liêng thì có nguy cơ trở nên trống rỗng, không còn tính chất đặc sắc của Kitô giáo nữa và trở thành một thứ thánh thiêng chung chung, hầu như là ma thuật, và trở thành một thứ thẩm mỹ trống rỗng. Vì là hoạt động của Chúa Kitô nên từ bên trong phụng vụ thúc đẩy chúng ta mặc lấy những tâm tình của Chúa Kitô và nhờ năng động ấy toàn thể thực tại được biến dạng. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16, cuộc sống thường nhật của chúng ta trong thân thể, trong những điều nhỏ bé, phải được gợi hứng, được tràn đầy và chìm đắm trong thực tại thần linh, phải trở thành chính hoạt động cùng với Thiên Chúa. Điều này không có nghĩa chúng ta phải luôn nghĩ đến Thiên Chúa, nhưng có nghĩa là chúng ta phải thực sự được thực tại của Thiên Chúa thấm nhập, như thế toàn thể cuộc sống của chúng ta là phụng vụ và thờ lạy Chúa. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi đẩy mạnh việc giảng dạy và huấn luyện cho các giáo dân cũng như giáo sĩ và những người thánh hiến về phụng vụ.
Vatican, hồi đầu tuần này, Ủy ban Thần học thuộc Bộ Phong Thánh đã nhìn nhận một vụ khỏi bệnh là phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI. Ngày 12 tháng 12 năm ngoái, vụ khỏi bệnh này đã được Hội đồng Giám định Y khoa thuộc Bộ Phong Thánh nhìn nhận là không thể giải thích được về phương diện khoa học. Cha Antonio Marazzo, thỉnh nguyện viên án phong thánh cho Đức Phaolô VI cho biết, vụ khỏi bệnh lạ lùng này liên quan đến một thai nhi hồi đầu thập niên năm 1990 tại California, Hoa Kỳ. Trong thời mẹ em mang thai, các bác sĩ nhận thấy có một vấn đề trầm trọng nơi bào thai và vì những hậu quả đối với não bộ thường xảy ra trong những trường hợp tương tự, nên các bác sĩ đề nghị bà mẹ trẻ phá thai. Nhưng bà không đồng ý và quyết định tiếp tục mang thai đến cùng. Trông cậy vào sự chuyển cầu của Đức Phaolô VI, vị giáo hoàng đã công bố thông điệp Sự sống con người hồi năm 1968. Thai nhi đã sinh ra mà không gặp vấn đề gì và người ta đợi em đến tuổi thiếu niên để xác nhận em hoàn toàn bình phục. Cha Marazzo nói với Đài Vatican rằng, đó thật là một biến cố ngoại thường và siêu nhiên, xảy ra nhờ lời chuyển cầu của Đức Phaolô VI. Một cuộc khỏi bệnh theo chiều hướng giáo huấn của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, một phép lạ liên hệ tới việc bảo vệ sự sống con người như được biểu lộ trong thông điệp và bảo vệ gia đình. Hồ sơ về vụ khỏi bệnh này sẽ được chuyển tới Hội đồng Hồng Y và giám mục thành viên Bộ Phong Thánh. Nếu qua được giai đoạn này nữa và được Đức Thánh Cha phê chuẩn sắc lệnh nhìn nhận phép lạ, thì Đức Phaolô VI sẽ được phong chân phước.
Kiev, nhà thờ chính tòa Công giáo Thánh Alessandro tại thủ đô Kiev của Ukraine đã trở thành bệnh viện dã chiến để săn sóc những người bị thương trong cuộc xung đột giữa những người biểu tình và cảnh sát chống bạo động. Nhà thờ chính tòa tọa lạc gần quảng trường Maidan, độc lập, nơi diễn ra các vụ đụng độ lớn. Cho đến nay có hơn 100 người thiệt mạng và 500 người bị thương trong cả hai phía. Từ ngày 18 tháng 2, đan viện chính thống Thánh Mikael gần đó cũng được dùng làm trung tâm y khoa săn sóc những người bị thương. Bệnh xá của phe đối lập đã được di chuyển đến đan viện này sau khi tổng hành dinh của họ là nhà các công đoàn bị thiêu hủy. Nhà thờ chính tòa Thánh Alessandro có từ thế kỷ 19 và là tòa nhà cổ kính nhất của Công giáo ở thủ đô Kiev.
Mặt khác, tổ chức Caritas quốc tế đã dành 50.000 euro để cứu trợ cấp thời các nạn nhân xung đột ở Ukraine. Trong thông cáo ngày 20 tháng 2 vừa qua ở thành phố Freiburg, Caritas quốc tế cho biết sau các cuộc xung đột trên đường phố ở thủ đô Kiev, người ta đang cần thuốc men để săn sóc cho các bệnh nhân. Nhiều người bị thương đang được chữa trị tại các bệnh xá, nhà thương và các trạm cứu thương di động. Người ta cũng chuẩn bị săn sóc về tâm lý cho những người bị thương nặng. Tổ chức Bác ái Công giáo Caritas của Ukraine cũng kêu gọi các phe xung đột hãy thương thuyết với nhau, đề ra một kế hoạch hòa bình. Hội đồng các giáo hội Kitô và các tổ chức tôn giáo ở Ukraine cũng có thể giữ vai trò trung gian để giải quyết ôn hòa các cuộc tranh chấp hiện nay. Trong phiên họp sáng hôm qua, ngày 21 tháng 2 của Hồng Y Đoàn, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến tình hình ở Ukraine và nói với 150 Hồng Y hiện diện rằng, tôi muốn gửi một lời chào nhân danh tất cả mọi người ở đây tới các hồng y người Ukraine Lubomir Husak và Marian Zaworski. Trong những ngày này, hai vị đang chịu đau khổ rất nhiều và có bao nhiêu khó khăn tại quê hương các vị. Thật là đẹp nếu chúng ta nghĩ đến các vị.
Münster, Đức Tổng giám mục Robert Zollisch, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức tuyên bố rằng việc nới rộng luật độc thân giáo sĩ không phải là phương thức để thu hút thêm người trẻ tiến đến chức linh mục. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Tin tức miền Westphalen, số ra ngày 20 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng giám mục nói thêm rằng, dầu sao thì giáo hội cần giải thích giá trị thần học của sự độc thân một cách mới mẻ và dễ hiểu hơn. Và theo Đức Tổng giám mục, việc mục vụ không phải là công tác của linh mục mà thôi, cả các phó tế vĩnh viễn cũng như giáo dân phải lãnh nhận trách nhiệm nhiều hơn. Điều hiển nhiên là giáo hội là điều thuộc về toàn thể dân Chúa. Đức Tổng giám mục Zollisch nguyên là Tổng giám mục giáo phận Freiburg và ngài sắp mãn nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức và Hội đồng giám mục Đức sẽ bầu người kế nhiệm trong khóa họp từ ngày 10 đến 13 tháng 3 tới đây. Ngài hy vọng người kế nhiệm sẽ là một người bắc cầu, có khả năng can đảm nắm bắt những vấn đề quan trọng của giáo hội. Các giám mục ngày nay không thể xác định con đường của giáo hội tiến vào tương lai, từ trên chỉ xuống, nhưng chỉ có thể tiến hành cùng với các tín hữu.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giê-xu nói với các môn đệ rằng, các con đã nghe bảo, mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo các con, đừng chống cự lại với kẻ hung ác. Trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con để đoạt áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ. Các con cũng đã nghe dạy rằng, hãy yêu thương tha nhân và ghét thù địch. Còn Thầy, Thầy bảo các con hãy yêu thương thù địch của các con, hãy làm lành cho những kẻ ghét các con, và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ và vu khống các con. Để các con nên con cái cha các con ở trên trời, là đấng làm cho mặt trời mọc lên trên người lành cũng như kẻ dữ, và cho mưa trên người công chính cũng như trên kẻ bất lương. Vì nếu các con yêu thương những kẻ yêu thương các con, thì còn có công gì? Nào những kẻ thu thuế không làm như vậy ư?
Chúa Giê-xu đến để kiện toàn lề luật. Trong ý hướng đó, Ngài muốn bẻ gãy hoàn toàn cái vòng bạo lực và oán thù vây buộc con người, và giúp con người ra khỏi cái vòng bạo lực và trả đũa khôn cùng. Trong bài phúc âm hôm nay, Ngài mời gọi mọi người vượt thắng cái luật ăn miếng trả miếng, mắt đền mắt, răng đền răng. Thật ra luật này ban đầu là một luật công bằng, cấm trả thù thái quá. Nếu kẻ thù đánh gãy một răng của mình, thì mình chỉ được đánh gãy lại một răng, chứ không được đánh gãy cả hàm răng của hắn. Không những nơi dân Do Thái, nhưng cả các dân tộc Ba Tư, Phenichi và Medi ở Trung Đông cũng đều có luật tương tự như vậy. Nhưng thực tế là sau khi trả thù xong, chắc chắn là hai người càng ghét nhau hơn nữa, và như vậy cái vòng bạo lực xung đột sẽ tiếp diễn. Đối với Chúa Giê-xu, chỉ có một phương thế duy nhất để phá vỡ vòng bạo lực và hận thù, đó là tha thứ và yêu thương cả kẻ thù của mình. Chúa dùng kiểu nói thơ mộng, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa, để nhắn nhủ các tín hữu, đừng lấy bạo lực đáp lại bạo lực. Lời dạy của Chúa Giê-xu về sự tha thứ không phải là một yêu sách quá đáng. Kinh nghiệm thông thường trong lịch sử và cuộc sống cũng đầy những chứng tích cho thấy thái độ không tha thứ, oán thù, gây hại trước tiên cho tác giả là một cái gậy ông đập lưng ông. oán thù đã làm cho một người khôn ngoan và quân tử như Lưu Bị trong truyện Tam Quốc Chí đâm ra mở mắt, không còn nghe theo những lời can gián của quân sư tài giỏi của mình như Khổng Minh. Oán thù làm cho ông ta hành động không công thẳng khi quên đi nghĩa vụ phục hưng nhà Hán và chỉ nghĩ tới tư thù của mình. Oán thù cũng làm cho một người tài giỏi, có sức lực muôn người như Trương Phi phải chết tức tưởi, hai mắt ốc bưu trợn ngược dưới lưỡi đao của hai viên tùy tướng tầm thường. Trong kinh nghiệm thường ngày, chúng ta cũng thấy sự hiềm thù gây hại cho chính mình trước tiên. Khi ta oán thù ai, tức là chúng ta đã để cho họ có dịp ảnh hưởng đến đời ta, ảnh hưởng đến giấc ngủ, đến tiềm năng, sức khỏe và sự thư thái trong tâm hồn chúng ta. Ca dao Việt Nam chúng ta vẫn có câu, chửa đánh được người mặt đỏ như vang, khi đánh được người mặt vàng như nghệ, hoặc là chửa đánh được người mày xanh mắt tía, đánh được người hồn vía lên mây. Thực tế là khi chúng ta tìm cách trả thù, dường như mọi năng lực tinh thần và thể xác đều quy hướng về mục tiêu trả thù đó, làm cho chúng ta đứng ngồi không yên, tim đập thình thịch, máu dồn lên mặt và phán đoán của chúng ta trở nên lệch lạc. Thế rồi, báo thù xong, chúng ta lại lo lắng, sợ bị trả đũa lại, hoặc sợ bị đủ thứ hậu quả tai hại khác do hành động trả thù của mình gây nên. Cựu trung tá người Nhật Mitsuo Fuchida vốn là người đã được nhiều huy chương nhất trong thời Thế chiến thứ hai. Ông đã chỉ huy phi đoàn tấn công chiến hạm Arizona của Mỹ tại vùng Trân Châu Cảng. Về sau, một tù binh Nhật đã kể cho ông nghe gương phục vụ và tận tụy của một thiếu nữ Mỹ trong trại giam tù binh Nhật, lý do vì cô muốn theo lời dạy của Chúa trong bài phúc âm hôm nay, hãy làm hòa và yêu thương kẻ thù, nên cô muốn chứng minh lòng cô đã tha thứ và cầu nguyện cho người Nhật trước đây đã xử oan và bắn chết bố mẹ cô tại Philippines. Thấy gương cô, ông Fuchida đã tìm đọc phúc âm, được ơn trở lại và sau đó đã làm cho nhiều người Nhật khác cũng trở lại công giáo, nhất là ông đã dẫn một phái đoàn tới đài tưởng niệm những người lính Mỹ chết trong chiến hạm Arizona để đặt vòng hoa hòa giải và cầu nguyện cho họ.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, một trong những tin đáng chú ý trong tuần qua là lời báo động của nhiều cơ quan sức khỏe thế giới, đặc biệt là tổ chức OMS Sức khỏe Thế giới liên quan đến hiện tượng các loại vi trùng, vi khuẩn gia tăng sức đề kháng đối với thuốc trụ sinh. Theo Cơ quan Sức khỏe Liên bang Hoa Kỳ CDC, sự kiện các vi khuẩn gia tăng các sức đề kháng đối với các loại trụ sinh hiện nay đã làm cho ít nhất 23.000 người chết mỗi năm. Con số này tương đương với con số nạn nhân chết vì súng đạn. Dạo tháng 9 vừa qua, Giám đốc Cơ quan Sức khỏe Liên bang Hoa Kỳ CDC, ông Tom Britton, cũng đã khẳng định rằng, nếu không cẩn thận hơn, thì chúng ta sẽ sớm bước vào thời đại hậu trụ sinh, là thời đại mà các loại trụ sinh vốn là thần dược của thế kỷ 20 sẽ không còn hiệu lực nữa. Giáo sư bác sĩ Patrick Covalent, Tổng Giám đốc Học viện Pasteur, Trung tâm Quốc gia nghiên cứu về hiện tượng này tại Pháp, nói, đây là một vấn đề trọng đại, không phải chỉ là không còn có thể chữa một tật bệnh nữa, nhưng là phải kết thúc một tiến bộ y khoa kéo dài từ 20-30 năm qua. Các loại thuốc trụ sinh được khám phá và nghiên cứu trong các năm từ năm 1930 đến năm 1970 đã mang lại nhiều hy vọng sống còn cho đông đảo bệnh nhân đủ loại và đã giúp ngành giải phẫu đạt thêm nhiều thành công. Thế nhưng từ nhiều năm nay, có một hiện tượng mới xuất hiện, đó là những vi khuẩn biến dạng, không đáp trả thích ứng công cuộc điều trị bằng trụ sinh nữa, khiến cho việc chữa bệnh trở nên lâu dài và nhiều tốn kém nguy hiểm hơn đối với sinh mạng người bệnh. Tại Anh Quốc, cố vấn chính quyền về sức khỏe, bà Sally Davis, đã nói đến hiện tượng kháng thuốc trụ sinh này như là một mối đe dọa đối với toàn thế giới, tựa như là nạn khủng bố hay là nạn hâm nóng bầu khí quyển vậy. Tiêu biểu nhất trong lĩnh vực này hiện nay là hiện tượng gia tăng sức đề kháng của vi khuẩn Koch gây bệnh lao phổi. Gần đây, các chuyên viên y tế nhận thấy rằng có đến 5% các trường hợp lây bệnh mới là do các vi khuẩn lờn hai loại trụ sinh tên là Isoniazid và Rifampicin. Trầm trọng hơn nữa là 10% các trường hợp lây bệnh mới kháng cự lại các loại thuốc trụ sinh đời thứ hai, tức là các loại thuốc chỉ mới được khám phá gần đây. Theo giáo sư Timothy Walsh, chuyên khoa vi sinh học thuộc Đại học Cardiff, Anh Quốc, tại nhiều nơi như Ấn Độ, Pakistan, các nước Đông Nam Á hay Mỹ Châu Latin, người ta đã hết trụ sinh để dùng rồi. Còn tại các nước Tây phương phát triển, các trường hợp nhiễm khuẩn kháng thuốc trụ sinh trong bệnh viện gần đây đã minh chứng hiện tượng này. Theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS, nguyên do đầu tiên gây ra hiện tượng này là sự kiện dùng sai thuốc trụ sinh. Tại các nước kém phát triển, người ta dùng những liều lượng quá yếu để điều trị, còn tại các nước giàu có thì lại quá phung phí. Một nguyên do khác nữa là các nông trại Tây Âu cũng quá rộng tay trong việc dùng thuốc trụ sinh để gia tăng lợi nhuận trong lĩnh vực chăn nuôi gia súc, có thể làm gia tăng sức kháng cự của các loại vi khuẩn và truyền sang người dùng. Từ năm 2001, OMS đã đề ra một chiến lược để giới hạn và kiểm soát sự kháng thuốc trên bình diện thế giới. Tại Hoa Kỳ, cơ quan kiểm soát thực phẩm đang vận động để thuyết phục kỹ nghệ dược phẩm loại bỏ một số thuốc trụ sinh ra khỏi ngành chăn nuôi gia súc.
Tình hình Ukraine đang trở nên căng thẳng cực kỳ với những cuộc xung đột xảy ra hàng ngày, nhất là tại thủ đô Kiev, giữa những người biểu tình phò Âu Châu và cảnh sát chống bạo động. 25 người bị giết trong các cuộc biểu tình ngày 18 tháng 2, hôm sau 19 đến lượt 28 người khác. Hôm 20 tháng 2, Ukraine cử hành ngày để tang toàn quốc tưởng niệm các nạn nhân, nhưng đồng thời Bộ Quốc phòng nước này cũng tung ra những biện pháp ngoại thường chống khủng bố. Cùng ngày 20 tháng 2, tin tức cho biết là phe đối lập đã khống chế trên 60 nhân viên công lực. Và sau sự kiện này, điều làm cho các quan sát viên e sợ nhất chính là sự can thiệp của quân đội vào các cuộc xung đột. Tổng tham mưu trưởng Khối Minh ước Bắc Đại Tây Dương, gọi tắt là NATO, tướng Rasmussen tuyên bố, nếu quân đội Ukraine can thiệp chống lại phe đối lập, thì các mối liên hệ với NATO sẽ bị tổn hại nặng nề. Cho đến lúc này, quân đội Ukraine vẫn khẳng định là sẽ không can thiệp vào những biến động ở quảng trường Maidan, nhưng mới đây, Tổng thống Yanukovych đã thay đổi Tổng tham mưu trưởng bằng một nhân vật tín cậy hơn. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Maura Morandi, một chuyên viên phân tích tình hình vùng vịnh Ban Căng, cho biết hiện tình Ukraine đang rất căng thẳng. Các bạo động mới có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Thêm vào đó, Bộ trưởng Quốc phòng lại tuyên bố là quân đội có thể can thiệp trong khuôn khổ chiến dịch chống khủng bố. Và mặc dù chính quyền đã khẳng định là không ban hành tình trạng khẩn trương, nhưng vẫn có nhiều biện pháp giới hạn được đề ra, chẳng hạn như đóng cửa thủ đô Kiev, không cho xe lửa hay xe hơi được vào đây để tránh việc người dân các tỉnh khác kéo nhau đến Kiev tham gia cuộc biểu tình. Tin tức trong ngày 20 tháng 2 dồn dập đến từ Ukraine và nói về một cuộc thảm sát với trên 100 nạn nhân. Một cuộc hòa đàm đã được khai mạc trong ngày nhờ sự trung gian của Liên hiệp châu Âu và Nga. Sáng hôm qua 21 tháng 2, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslav Sikorski tham dự cuộc hòa đàm nhằm chấm dứt tình hình khủng hoảng tại Ukraine cho biết là đang ở trong một giai đoạn cực kỳ tế nhị. Tuy rằng Tổng thống Yanukovych tuyên bố đồng ý tổ chức một cuộc tổng tuyển cử trong thời gian tới đây và giảm bớt quyền hành của chức vụ Tổng thống. Cuối buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư tuần qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ lo âu về tình hình tại Ukraine và ngài kêu gọi chấm dứt bạo lực, đồng thời nỗ lực tìm kiếm hòa hợp hòa bình tại nước này. Đức Thánh Cha nói, tôi lo âu theo dõi những gì xảy ra trong những ngày này ở thủ đô Kiev. tôi bày tỏ sự gần gũi của tôi với nhân dân Ukraine và cầu nguyện cho các nạn nhân, cho gia đình họ và cho những người bị thương. Tôi mời gọi tất cả mọi phe hãy chấm dứt mọi hành vi bạo lực và tìm kiếm hòa hợp hòa bình cho đất nước. Đức Thánh Cha cũng đã tái bày tỏ tình liên đới với dân nước Ukraine trong công nghị Hồng Y sáng hôm qua. Theo Bộ Y tế Ukraine, cho đến nay đã có ít nhất 240 người được điều trị tại các nhà thương, trong đó có 79 cảnh sát và 5 ký giả.
Sáng hôm qua, ngày 21 tháng 2, Tổ chức UNICEF Nhi đồng Thế giới đã công bố báo cáo về những hoạt động cứu trợ nhân đạo năm 2014 của tổ chức. Theo đó, có trên 59 triệu trẻ em tại 50 quốc gia rải rác trên toàn trái đất đang phải sống trong tình trạng khẩn trương. UNICEF kêu gọi các nước ân nhân quảng đại đóng góp 2,2 tỷ Mỹ Kim để có thể dùng vào công cuộc cứu trợ nhân đạo bảo vệ mạng sống cho 85 triệu người, trong đó có 59 triệu trẻ em nói trên. Số nạn nhân này đang tìm cách sống còn tại những vùng chiến tranh hay đang phải đối diện với những hậu quả của các thiên tai. Ông Ted Saiban, giám đốc chương trình khẩn trương của UNICEF nói, "Tôi vừa từ Nam Sudan trở về. Nam Sudan là lãnh thổ của một chiến cuộc trên bình diện rộng lớn mới khai mở gần đây nhất, đang tàn phá cuộc sống của hàng triệu trẻ em nước này. Hơn 400.000 trẻ em và gia đình chúng đã phải tản cư trốn chạy chiến cuộc với hai bàn tay trắng. Chỉ riêng tại đây đã có hơn 3,2 triệu người cần được cứu trợ nhân đạo khẩn cấp. Mùa mưa lại sắp bắt đầu, chúng tôi cần sắp xếp tồn kho các loại phẩm vật cứu trợ và củng cố các cơ cấu đã có trước khi mùa mưa lũ gây thêm nhiều khó khăn." Báo cáo của UNICEF cho biết thêm là trong năm ngoái, năm 2013, 24,5 triệu trẻ em đã được chủng ngừa chống bệnh đậu mùa, 20 triệu người đã được cung cấp nguồn nước trong lành để dùng trong lĩnh vực vệ sinh, thưởng thức và ăn uống, 2,7 triệu trẻ em đã được giúp đỡ đi học, 1,9 triệu em được cứu khỏi nạn thiếu dinh dưỡng. Báo cáo nhấn mạnh rằng, mỗi ngày vẫn còn rất nhiều em cần được giúp đỡ để có thể vượt thắng những khó khăn nguy hiểm, đe dọa sự sống còn và trưởng thành của các em. Đặc biệt, UNICEF kêu gọi đóng góp 835 triệu Mỹ Kim để giúp đỡ trẻ em Syria trong các lĩnh vực cấp thiết nhất như thuốc chủng ngừa, nước dùng, các phương tiện y tế vệ sinh, giáo dục và phòng vệ. Ông Ted Saiban, giám đốc chương trình khẩn trương của UNICEF nói, "Trẻ em bao giờ cũng là những nạn nhân vô tội trong các tình thế khẩn trương và phải đối diện với bao nhiêu nguy hiểm như bạo lực, bị bóc lột hay lạm dụng, bị bệnh tật hay bỏ bê. Khi chúng ta có thể giúp đỡ thì cuộc sống của chúng sẽ thay đổi hẳn, trở nên tốt đẹp hơn." Cùng với các cơ quan cộng tác, UNICEF cố gắng hoạt động để cứu giúp trẻ em trong nhiều cuộc khủng hoảng khác nhau, trong đó có tình trạng thiếu dinh dưỡng trầm trọng tại các nước Nam sa mạc Sahara, thiếu nước dùng và các phương tiện vệ sinh cá nhân tại Yemen, bệnh dịch tả tại Haiti, nạn hạn hán tại Angola và nạn tấn công trẻ em ngày càng gia tăng tại Afghanistan.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 3.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 3 sắp tới, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu trong toàn thể giáo hội hiệp với Ngài, cùng cầu xin Chúa để các quyền và phẩm giá của phụ nữ được tôn trọng trong mọi nền văn hóa. Cách đây một tuần lễ, ngày 14 tháng 2 vừa qua, Hội đồng Tu sĩ Công giáo Brazil đã thông báo ý định phát động một chiến dịch phòng ngừa nạn buôn người nhân dịp giải bóng đá thế giới sẽ tiến hành từ ngày 12 đến 13 tháng 7 năm nay tại Brazil. Chiến dịch có mục đích gây ý thức nơi dư luận quần chúng để góp phần bài trừ nạn buôn người và đặc biệt là chống nạn khai thác tình dục. Hội đồng tu sĩ Brazil đề ra chiến dịch này với sự cộng tác của mạng tên là Một Tiếng Kêu Cho Sự Sống, quy tụ 150 tu sĩ thuộc các dòng khác nhau đang hoạt động để phòng ngừa nạn buôn người tại Brazil. Chiến dịch sẽ được phát động từ ngày 18 tháng 5 tới đây tại 12 thành phố, nơi sẽ diễn ra các trận bóng đá thế giới. Hội đồng tu sĩ Brazil hiện quy tụ 30.000 nữ tu, gần 8.000 linh mục dòng, 2.700 tu huynh, và hội đồng hy vọng sẽ động viên số nhân sự này vào chiến dịch. Nữ tu Eurides de Oliveira, điều hợp viên mạng Một Tiếng Kêu Cho Sự Sống, giải thích rằng đây là một chiến dịch phòng ngừa và thông tin. Chúng tôi sẽ phân phát các truyền đơn để nhắc nhở quần chúng thế nào là nạn buôn người. Các truyền đơn này sẽ được phổ biến tại các bến xe khách, xe bus, phi trường, tại khu vực tòa thị chính ở các thành phố, nơi diễn ra các trận đấu bóng. Nữ tu Eurides cho biết có hàng chục trẻ em, thiếu niên và nhất là thiếu nữ trở thành nạn nhân của nạn buôn người ở Brazil. Tội ác này trên thế giới mỗi năm mang lại lợi nhuận là 32 tỷ Mỹ Kim cho những kẻ buôn người. Hoạt động này đạt tới tột đỉnh trong những biến cố hoàn vũ như các giải bóng đá thế giới. Mặc dù con số thống kê khó thiết lập, nhưng theo Văn phòng Toàn quốc về Công lý và Văn phòng Liên Hợp Quốc chống nạn ma túy và tội ác, thì có gần 500 người Brazil nam nữ là nạn nhân của nạn buôn người trong khoảng thời gian từ 2005 đến 2011. Trong đó có 337 người, tức là hơn 70% các trường hợp, bị đưa vào kỹ nghệ mãi dâm, 135 người khác bị bắt làm việc như nô lệ. Theo nữ tư Eurides, có nhiều tổ chức ở Brazil chống nạn buôn người cũng tham gia chiến dịch này, trong đó có nhiều đại học, các cơ quan từ thiện công giáo, Caritas quốc tế và Bộ Tư pháp Brazil. Quả thực nạn buôn người là một hành vi trà đạp trắng trợn các quyền và phẩm giá của các nạn nhân, trong đó phụ nữ chiếm phần lớn. Nạn buôn người trên đây chỉ là một trong những tai ương mà phụ nữ phải chịu. Trên thế giới, nguyên nhân đầu tiên làm cho phụ nữ bị tử vong ở lứa tuổi từ 16 đến 44 chính là nạn giết người. Họ bị chính những người yêu, người chồng, thân nhân sát hại. Ngay cả tại một nước văn minh lâu đời như Italia, những vụ phụ nữ bị người thân sát hại như thế rất thường xảy ra. Trong năm 2012 vừa qua, nhà phụ nữ ở thành phố Bologna đã thu thập được tin tức về 124 vụ giết phụ nữ. Thêm vào những con số ấy còn